Có một câu nói mà tôi được nghe thần vụ tôi, một sư Lê Văn Thái dạy khuyên từ tuổi niên thiếu. Đó là câu: ông thánh là ông biết tránh. Ông thánh là ông biết tránh. Tôi không biết ai là người đã chế ra câu nói này, nhưng thực sự rất đúng trong cái phương diện thực tế lẫn về phương diện thần học. Về phương diện thực tế, chúng ta biết điều đó. Khi cám dỗ đến, thì một người được kể là thánh hay không thánh á, là người đó có biết tránh hay không, tránh xa hay là lủi vào, bỏ chạy hay là bám lấy. Về phương diện thần học thì cái chữ thánh có nghĩa là gì quý vị? Thánh có nghĩa là biệt riêng ra, để riêng ra, tách biệt ra. Tránh là như vậy. Một người được kể là thánh là người được biệt riêng ra, thuộc về Chúa. Trước hết là thánh địa vị, positional holiness, tức là người đã được Chúa cứu, được biệt riêng ra, tách biệt ra bởi dòng huyết cứu chuộc của Chúa. Chúng ta là những người được kể là thánh, thánh địa vị. Nhưng còn có chữ thánh khác là thánh thực nghiệm, thánh trải nghiệm. Not just positional holiness, but also practical holiness, or progressive experiential holiness. Tức là đời sống đó tiếp tục mỗi ngày trong tiến trình đi theo Chúa, tiếp tục tránh những sự cám dỗ trên đời, tiếp tục nhờ ơn Chúa để sống tách biệt khỏi tội lỗi, để trở nên giống Chúa Jesus Christ ngày càng hơn. Như vậy, học biết tránh để rồi trở nên thánh. Và đó là ý nghĩa chính mà như chúng ta học trong buổi sáng hôm nay, với đề tài đó là thánh là biết tránh. Thánh là biết tránh. Ông thánh là ông biết tránh. Flee to be holy. Flee to be holy. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy điều đó. Joseph đã tránh, đã chạy. Joseph, he fled in order to keep himself pure, to be holy before God. Và đây là điều Chúa muốn chúng ta trong đời sống của mình được trở nên thánh. Lời Chúa trong thư Phi-líp nhất chương 1 câu 15 nói: nhưng Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Chúa muốn chúng ta trở nên thánh, và chúng ta học tập để tránh những gì cần phải tránh, để giữ mình được thánh sạch trước mặt Chúa. Chúng ta tiếp tục học lời Chúa với nhau về cuộc đời của Joseph, sống trong ơn thần hữu, living in God's providence. Và câu gốc mình nói với nhau rất là nhiều lần ở trong Roma: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Và câu tiếp theo là: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như con một của Ngài. Ý muốn của Chúa hiệp thành ích lợi cho người thuộc về Chúa, ơn thần hữu của Chúa trên đời sống chúng ta, để giúp chúng ta trở nên giống Chúa hơn, để trở nên thánh khiết hơn. Đó là mục đích của đời sống chúng ta. Mà trong ơn thần hữu Chúa, Chúa cũng giữ Joseph được thánh sạch. Và cái bí quyết để thánh, nó đơn giản lắm, một chữ thôi, là tránh. Tránh. Đây là bài thứ tư trong loạt bài này. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi qua ba bài. Bài thứ nhất đó là khởi đầu của một giấc mơ. Bài thứ hai đó là khi đời không như là mơ. Chúng ta biết câu chuyện rồi. Và bài thứ ba mà chúng ta học trong tuần rồi đó là được Chúa phù hộ. Thay vì ôn lại những gì đã học, thì tôi đọc quý vị nghe bài thơ. Cảm ơn Chúa, mỗi tuần chúng ta có thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân, ông được Chúa cảm động và viết những cái lời thơ theo lời của Chúa và theo những gì chúng ta học tại đây, và lồng vào đó cái bố cục bài giảng mà chúng ta được học với nhau nữa. Tôi đọc quý vị nghe bài thơ thứ ba này: được Chúa phù hộ. Joseph từ trong hố sâu, trong ơn thần hữu phép màu tỏ ra. Cốt nhục chạnh lòng Juda, lôi em khỏi hố để mà tính suy. Nhóm Madian đúng khi từ Galaad bao bì nhũ hương. Lạc đà còng lưng trên đường, Egypto trải dặm trường bán buôn. Chẳng chần chừ nhất trí luôn, 20 miếng bạc chẳng buồn nghĩ suy. Đem Joseph bán tức thì, ru bên anh cả sầu bi trách mình. Egypto cuối hành trình, mang thân nô lệ đời mình đổi thay. Phô-ti-pha mua liền tay, đem về nuôi dạy ngày ngày giỏi ra. Chủ trao mọi việc trong nhà, quản cai điền sản, tăng gia bội phần. 13 năm trải cam tâm, Giê-hô-va đã bao lần đói thương. Đời Joseph gẫm am tường, trong ơn thần hữu Chúa thương mọi đàn. Được bảo vệ hãy vững vàng, tin cậy nơi Chúa thành toàn ý cha. được ban phước hãy ngợi ca, tỏ bày về Chúa Ngài đại gia ân. Được biệt đãi hãy dự phần, trung tín cho Chúa dâng thân linh mình. Được Chúa phù hộ thỏa tình, cuộc đời Joseph dạy mình gẫm suy. Trai quý tử bước chân đi, mang thân nô lệ rầy thì khổ đau. Bị quản chế chẳng bao lâu, chủ thương tín cẩn làm đầu quản gia, rồi trao quản lý cả nhà, học biết quản trị tham gia chính trường. Phước hạnh ân ban khôn lường. Cảm ơn thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân cho chúng ta bài thơ đó. Nhắc quý vị nhớ như mình đã học phải không? Trong câu gốc lần trước đó, Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập, và Đức Giê-hô-va phù hộ người nên được thạnh lợi luôn. Đức Giê-hô-va ở với Joseph, ở cùng Joseph. Joseph được phù hộ, được thạnh lợi. Nhưng mà điều gì xảy ra sau đó? Khi một người được thạnh lợi, quý vị nghĩ rằng ma quỷ nó sẽ vỗ tay, nó hoan nghênh mình, nó thích lắm phải không? Không, nó sẽ đến thăm. Nó sẽ tìm cách tấn công. Và câu cuối mà chúng ta học lần trước đó, trong cái vế cuối nó rằng: vả Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Và câu này nó là một cái cầu nối cho chúng ta biết những gì sẽ diễn ra sau đó. Ma quỷ nghĩ mình sẽ làm gì với anh chàng trai Joseph lại đây? Đẹp trai, tuấn tú, khỏe mạnh. Có một cái bẫy mà các anh, những người trẻ sẽ rất là dễ dính. Quý vị nhớ cái ải mỹ nhân không? Mình đã học bài đó rồi. Và ma quỷ tấn công Joseph với cái cạm bẫy đó, với cái cám dỗ đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông Thánh là ông biết tránh. Chúng ta sẽ học bài học này với nhau. Ba điều chúng ta cần thực hiện khi đối diện với cám dỗ. Ba điều cần thực hiện khi đối diện với cám dỗ. The three actions to take when facing temptation. Thánh là biết tránh. Trước hết, phải nhìn nhận hoàn cảnh nguy hiểm. Thứ hai, xác nhận hành động ngay thẳng. Và thứ ba, chấp nhận hệ quả ngang trái. Có ba cái cảnh, ba cái phân cảnh trong câu chuyện này. Thứ nhất là cái hoàn cảnh nguy hiểm. Thứ hai mình thấy hành động ngay thẳng của Joseph. Và thứ ba mình thấy cái hệ quả ngang trái. Thì ba cái động từ cần phải làm đó là phải nhìn nhận, phải xác nhận và chấp nhận. Nhìn nhận hoàn cảnh nguy hiểm, xác nhận hành động ngay thẳng, và rồi chấp nhận hệ quả ngang trái. Khi đối diện với cám dỗ, đây là ba điều cần thực hiện. The three actions to take when facing temptation: to acknowledge, to agree to, and to accept. Acknowledge the dangerous circumstance, agree to the righteous choice, and accept the injurious consequence. The dangerous circumstance, the righteous choice, the injurious consequence. Trước hết, phải nhìn nhận hoàn cảnh nguy hiểm. Đấy là điều tưởng chừng như là bình thường nhưng mà rất là quan trọng. Phải nhận biết nguy hiểm. Và có hai cái phương diện chủ quan và khách quan. Về phương diện chủ quan, tức là về phía mình đó, chúng ta là những con người dễ sa ngã. We are vulnerable. Về phương diện khách quan, tức là về phía kẻ thù đó, thì cái sự tấn công nó rất là dữ dội. Rất là dữ dội. Dễ sa ngã và dữ dội là hai chữ hãy ghi xuống. Vulnerability and intensity. Chủ quan là mình dễ mất cảnh giác lắm. Mình vulnerable, mình mất cảnh giác. Và phương diện khách quan đó là cái sự cám dỗ đến rất là mãnh liệt, rất là dữ tợn. Cám dỗ đến khi nào? Khi mình mất cảnh giác, nó khiến mình dễ sa ngã. Cám dỗ đến như thế nào? Nó đến một cách dữ dội, đến một cách mãnh liệt. Khi nào và thế nào? Chủ quan và khách quan. Dễ sa ngã và dữ dội. Hoàn cảnh nguy hiểm, mình biết rằng chúng ta là con người rất dễ sa ngã. We are vulnerable. Trước hết mà thấy tại đây, Joseph trẻ tuổi, độc thân. Chúng ta nhớ chúng ta đã học lần trước rồi, 17 tuổi, được cha thương, được sửa soạn để kế vị cho cha, nhưng rồi các anh ghen ghét, ném vào hố, bán làm nô lệ. Rất là trẻ tuổi. Và vào nô lệ trong nhà Potiphar, mình không biết thời gian bao lâu, bây giờ có thể là 20, 20 mấy tuổi rồi. Trẻ tuổi, độc thân. Mình biết rằng đây là điều rất bình thường đối với những người nam, xu hướng hay là gọi là cái nhu cầu tình dục rất là bình thường cho bất cứ những thanh niên trẻ nào. Bởi vậy, sứ đồ Phaolô khi viết thơ cho Timôthê, ông nói hãy tránh xa tình dục trai trẻ. Flee from youthful lust. 2 Timothy 2:22. Tránh tình dục trai trẻ. Cái cám dỗ đến trong những điều rất là bình thường trong đời sống. Cái nhu cầu rất là bình thường, nhu cầu sinh lý, thanh niên trẻ độc thân chưa có gia đình, và nó cám dỗ bằng cái điều đó. Cái điều dễ sa ngã thứ hai, cái điều mà gọi là vulnerable thứ hai đó, đó là đây là chàng trai tha hương và cô đơn. Chẳng những trẻ tuổi độc thân mà còn tha hương cô đơn nữa. Có nghĩa là sao? Ở nơi xứ người, xa nhà và trong hoàn cảnh rất là cô đơn, không có ai cùng niềm tin để có thể nâng đỡ tinh thần, để có thể nâng đỡ đức tin cả. Có thể nói nếu phạm tội thì chẳng ai biết cả, phải không quý vị? Cũng chẳng ai trách, đâu ai biết đâu, đâu ai care đâu. Quý vị có con em của mình, chúng ta biết khi mà con gái chúng ta học xa đó, ở xa nhà thì cái cám dỗ đến rất là dễ dàng. Mà biết bao nhiêu những bạn trẻ đã sa vào tội lỗi khi ở xa gia đình, xa vòng tay của những người thân, xa hội thánh của Chúa. Mà biết bao những người lớn cũng vậy đó, các ông cũng vậy, không phải mà nghĩ là các người trẻ thôi. Mình ở đi công tác xa đó, ở xa là cái nơi mà nguy hiểm, dễ phạm tội. Tha hương cô đơn, đó là cái yếu tố. Cái yếu tố thứ ba mình thấy nó gọi là khiến cho Joseph dễ bị sa ngã, mà chúng ta cũng vậy nữa, đó là tình thương thiếu hụt. Tại sao? Chúng ta nhớ rằng Joseph sinh ra trong gia đình mẹ mất sớm, chỉ được người cha thương, nhưng mà 12 anh em các anh thì ganh ghét mình. Có cảm thấy là emotionally unstable and needy, thiếu hụt tình cảm. Và đây là điều rất là nguy hiểm. Chúng ta biết rằng cám dỗ về tình dục nó không chỉ vấn đề về thân xác thôi, mà nó về vấn đề cái tình cảm, về tâm lý rất là nhiều. Là người nam tôi hiểu rồi đó. Khi mà các ông mình cảm thấy mình thiếu hay bị hụt hẫng về phương diện tình cảm là mình dễ bị phạm tội hơn hết. Về cái mặt sinh lý, một phương diện mà trên mặt cái tình cảm mình không được đáp ứng, ở nhà bả rầy bả la mình hoài, tới chỗ làm ai cũng ngọt ngào với mình hết, nguy hiểm vô cùng, phải không? Các ông biết điều đó. Và đây là cái cám dỗ đến cho Joseph khi mà thiếu hụt tình thương. Bởi vậy Kinh Thánh cũng vậy, là vợ chồng mình không từ chối lẫn nhau, vì hiểu ý đó. Trừ khi mình định sẵn với nhau để có cơ hội mình biệt riêng cầu nguyện, còn không á là không từ chối nhau, bởi vì thuộc về nhau. Cái yếu tố thứ tư mình thấy ở đây khiến cho Joseph dễ sa ngã cũng như chúng ta dễ sa ngã, đó là khi thành công và có sức thu hút. Trẻ tuổi độc thân, tha hương cô đơn, tình thương thiếu hụt, và rồi thành công thu hút nữa. Tại vì Joseph rất thành công, Chúa ở cùng ông làm gì được đó, nghĩa là mọi sự ông làm đều thịnh vượng hết. Mà trong cái đà danh vọng đó đang được lên lên đó, quý vị biết khi mà càng lên cao thì càng dễ té, phải không? Đỉnh núi nào thì cũng có thung lũng ở ngay phía dưới đó, rất là dễ té. Mà Joseph ở đây Kinh Thánh cho biết là một chàng trai có thể nói là lực lưỡng, đẹp trai nữa. Tất nhiên đẹp trai không phải là cái tội, phải không? Nếu được cái tội đó cũng đỡ đi, nhưng mà Joseph là một người đẹp trai, và trong cái phương diện đó nó cũng là nguy hiểm lắm. Một cái cám dỗ nữa, dễ thu hút người khác đến với mình. Mà Joseph ở trong một hoàn cảnh như vậy. Có một triết gia đã nói 100 người mà thắng được cái 7 của hoạn nạn, của nghịch cảnh á, thì trong 100 người chỉ có một người có thể đắc thắng được cái 7 của thành công. Mình nói là ngủ quên nhưng chiến thắng là như vậy. Mình thấy hoàn cảnh của Joseph ở đây đang ở chỗ rất là nguy hiểm, một chỗ gọi là dễ mất cảnh giác, dễ sa ngã, dễ phạm tội. Đó là phương diện chủ quan. Về phương diện khách quan thì sao? Mình thì dễ bị sa ngã rồi, nhưng mà cái đối tượng tấn công mình hay sự cám dỗ đến thì nó là dữ dội. Mình thì dễ mất cảnh giác rồi, còn cái đối tượng tấn công thì nó quá mãnh liệt đi. The intensity of the temptation, of the tempter. Dữ dội như thế nào? Cũng có 4 điều. Trong Kinh Thánh nói cho biết như thế nào, câu 6, câu 7. Joseph rất khôi ngô tuấn tú, sau các việc ấy bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph. Liếc mắt đưa tình, đây là bản truyền thống hiệu đính đó. Tức là khi mà để ý anh chàng này thành công, bắt đầu đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, được, bắt đầu liếc mắt đưa tình. Cái này cái nguy hiểm phải không quý vị? Là cái ông mình biết điều đó, phải không? Nguy hiểm lắm. Các cô mà bà với nghĩ bà Potiphar đẹp hay xấu? Đẹp. Tại sao? Phụ nữ Ai Cập mà đây là vợ của quan thị vệ đó, vợ quan không có xấu được. Vợ quan rất là đẹp. Chàng trai mới lớn có một người thiếu nữ đẹp liếc mắt đưa tình mình, dễ chết không? Nguy hiểm quá. Mà chưa xong, chẳng những liếc mắt đưa tình mà có cái lời lẽ mời mọc nữa, trong câu số 7 phần B. Và bà nói rằng hãy nằm với tôi, hãy nằm với tôi. Có lời lẽ mời mọc mình như vậy. Sau cái liếc mắt đưa tình là lời mời mọc rất thiết tha, và nhiều người xa vào cái lưới đó. Lời thỏ thẻ hại kẻ trượng phu là như vậy. Chưa hết, liên tục quyến dụ, chẳng những liếc mắt đưa tình, cái lời lễ mời mọc mà còn liên tục quyến dụ. Câu số 10 nói rằng ngày lại ngày bà cứ quyến dụ, nhưng Joseph từ chối không chịu ăn nằm với bà. Không phải một lần, liên tục ngày này qua ngày khác. Đang phải chuyện dễ phải không quý vị? Bị tấn công một lần mà nó no, lần thứ hai nó không. Người ta đã đẹp trai bằng trai mặt phải không? Còn cái này bà này cũng phải cũng trai dễ sợ, cũng liên tục tấn công, tấn công, tấn công. Ngày này qua ngày khác như vậy. Đây là cái nguy hiểm. Sự tấn công nó dữ dội lắm. Cái cám dỗ đến không phải đơn giản đâu, không thể xem thường. Và chưa hết câu 11, tới câu 12 cho biết có một cái hành động rất táo bạo. Và làm một chuyện rất là táo bạo. Một ngày kia Joseph vào nhà để làm công việc, vì không có một người nhà nào ở đó, nên bà chủ nắm áo kéo chàng lại và bảo hãy nằm với tôi đi. Nắm áo kéo lại, có nghĩa là giống như mình dàn cảnh trước rồi, biết làm con chàng này rồi, sắp xếp làm sao để không có người nào trong nhà hết. Nắm áo kéo lại, liếc mắt đưa tình, lời lẽ mời mọc, liên tục quyến dụ và làm chuyện táo bạo như vậy. Vì thấy cái hoàn cảnh này có phải là nguy hiểm không? Quá nguy hiểm đấy chứ. Mình phải nhận biết điều đó, tại không biết điều đó là chết. Và nhiều người đã sa ngã vào cái bẫy này bởi vì mình không có nhìn nhận cái hoàn cảnh rất là nguy hiểm đang xảy ra. Không biết rằng mình là con người rất là yếu đuối, rất là dễ sa ngã. Không biết là sự cám dỗ đến nó quá dữ dội đi. Và khinh thường. Và khi khinh thường là chết. Ở trong thư Côn Tô nhất, lời Chúa nói rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ, kẻo ngã. Côn nhất chương 10 câu 12. Mà trong cái văn mạch đó, câu 6 nó là mọi điều đó xảy ra để làm gương cho chúng ta, để chúng ta tránh, để chúng ta cẩn thận. Mà nó là ai tưởng mình đứng hãy giữ, kẻo ngã. Ồ, ai té thì té, tôi không giờ té đâu. Chuyện gì, chuyện này là không bao giờ đụng tôi được hết. Đó là người chết trước, phải không quý vị? Quý vị biết ai là người hay bị chết đuối không? Không phải là người không biết bơi, mà là người biết bơi là người hay chết đuối. Tôi ở Nha Trang tôi biết là những người chết đuối là những người biết bơi. Tại vì mình ý lại, mình quá gọi là tự tin đi, không có nhìn nhận cái hoàn cảnh nó nguy hiểm như thế nào. Và mình lao đầu vào và chết. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần phải biết khi đối diện với cám dỗ. Trước hết, phải nhìn nhận hoàn cảnh nguy hiểm. Mà chưa hết, điều thứ hai mình cần có đó là sự xác nhận. Xác nhận hành động ngay thẳng của mình. Xác nhận hành động ngay thẳng. Có nghĩa là phải nhận biết và xác quyết cái phản ứng của mình, cái hành động của mình trong lúc đó là như thế nào. Phải là ngay thẳng, phải là công chính. Agree to the righteous choice. Not just to acknowledge the dangerous circumstance, but also agree to the righteous choice. Nhận biết, xác quyết cái hành động, cái phản ứng của mình. Câu 7 tới câu 11, lời Chúa cho biết. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Tại sao một chàng trai ở độ tuổi mình nói là rất là sung sức phải không, độc thân sống trong một môi trường suy đồi như vậy, xa nhà, cô đơn, thiếu tình thương, là thành công, đẹp trai như Joseph, là có thể cưỡng lại một sự cám dỗ quá mãnh liệt, một cái món mồi quá ngon, một cái điều đến rất là quá dễ dàng như vậy, không cần phải cực nhọc, tốn công gì cả. Tại sao? Cái câu trả lời của Joseph đó, câu 8, câu 9 cho thấy cái bí quyết. Đó là bởi vì ông tôn kính Chúa. Phải xác nhận cái hành động ngay thẳng mình phải làm là gì? Cái điều mình phải có, thứ nhất là phải có sự tôn kính Chúa. Revering the sovereign, revering God. Joseph xác nhận đây là điều đại ác. Đây là điều đại ác, great evil. Và chịu sự cám dỗ đó là phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Ông nhận biết phạm tội đó là phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Không phải phạm tội cùng ông chủ, cùng bà chủ, nhưng cùng Đức Chúa Trời. Mình đọc lại câu này. Chủ giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ chẳng cấm chi tôi trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng chủ tôi? Phải không? Mình nghĩ theo cái cách nói như vậy nhưng không, phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Ông nhận biết điều đó. Chúa mà đấng có thẩm quyền cuối cùng, và Ngài đấng ông phải tôn kính. Tôn kính Chúa là Đức Chúa Trời. Nếu mà không sự tôn kính Chúa thì không thể nào mà tôn trọng người được. Nếu thiếu sự tôn kính Chúa không thể nào tôn trọng người. If you don't revere God, you cannot respect man. Tôn kính Chúa. Và nhận biết đây là điều đại ác, đây là tội. Theo cái nhìn của bà Potiphar, đây phải là tội không quý vị? Nếu tội thì bà đâu làm. Đây phải là tội trong nhìn của bà. Và chúng ta đang sống trong một xã hội, trong một thế giới này mà nhiều khi cái nhìn nó đảo lộn. Họ đảo ngược cái giá trị đạo đức. Những điều trước kia ai cũng biết đó là tội, ai cũng thấy nó là sai, nhưng bây giờ tự nhiên nó trở thành một điều rất là bình thường. Tình dục đồng giới là điều gớm ghiếc. Chúng ta là người Việt Nam chúng mình biết điều đó. Không phải Việt Nam ai cũng vậy nữa, nhưng bây giờ nó trở thành một cái điều như thế nào? Nó được chấp nhận, xem là những người có đầu óc cởi mở. Cái việc trinh tiết là cái việc mà mình thấy là giữ hàng đầu của người nữ, bây giờ nó gọi là, nếu mà ai mà nói chuyện đó, ồ ông đầu óc cổ hủ, sao kỳ vậy? Tại sao thay đổi như vậy? Cái việc phá thai, hủy hoại sự sống của một em bé thì bây giờ là được cổ suý với danh nghĩa là bảo vệ quyền lợi cho người nữ. Cái việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, trước hôn nhân, trước kia là xem là điều điếm nhục, bây giờ là trở thành như là mốt thời thượng, một cái xu hướng mà gọi là yêu cuồng sống vội mà được chấp nhận. Bởi vì điện ảnh, bởi vì những phim ảnh làm thấy câu chuyện bình thường quá. Nó phải có cái đó, phải có cảnh đó, phải như vậy đó. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Chúng ta có một tiêu chuẩn không bao giờ di dịch. Kinh Thánh nói đó là tội, mà chúng ta phải nói đó là tội. We call it sin because it's sin before God. Call sin what it is. Đừng có nói là tội, nó là một cái điều sơ sót nhỏ, a mistake. No, nó là tội, tội là tội thôi. Đừng có nói rằng cái việc mình ngoại tình, tiếng Anh họ an affair, nghe nó rất là nhẹ. No, adultery. Affair cái gì? Cái chuyện yêu đương gì không có. Đó là tội ngoại tình, đó là tà dâm. It's not abortion, it's murder. Mà nó rõ này, tội là tội. Mà ngày nay ma quỷ khi nó cám dỗ thì nó cho mình cái cảm giác là cái đó nó bình thường. Chuyện đó nó không có ghê gớm đâu. Nó không có gì gọi là ai cũng làm hết. Nó bình thường lắm. Ở xã hội này mà Joseph đang ở Ai Cập, người ta nói là when in Rome, do as the Romans do. Có nghĩa là mình giống như là ở Mỹ mình nói là gì, what happened in Vegas, stay in Vegas hả? Đến Vegas làm gì làm, nhưng mà ở đó thôi, không cần phải cho người khác biết. Không, không thể ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, không được. Mình phải giữ theo chuẩn mực của Kinh Thánh và lời Chúa không thay đổi. Đây là tội lỗi. Đức Chúa Trời đấng thánh khiết. Mình phải nhìn tội lỗi trong cái nhìn của Chúa, không theo tiêu chuẩn của lời Chúa, không thể theo cái tiêu chuẩn mà bị sai lạc của con người, của thời đại mà chúng ta biến đổi những điều đó. Vì có thời gian đọc Roma chương 1, câu 18, câu 32 thấy điều này rõ lắm. Có người càng ngày càng chiều theo tư dục mình, Chúa phó họ cho sự hư mất đó. Tôn kính Chúa mới có thể tôn trọng người. Mình thấy Joseph trả lời như thế nào? Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, sự tin cậy của chủ cho tôi không thể nào phụ lòng chủ được. Và trong mối liên hệ ông nói rằng tôi không thể phạm tội cùng Chúa, bởi vì một người nếu thiếu sự tôn kính Chúa thì không thể nào tôn trọng người. Bởi vậy điều đó rất là dễ hiểu, rất là rõ ràng. Mình không thể nói là mình, Kinh Thánh nói mình yêu đấng không thấy được trong khi anh em mình không yêu. Không thể nói là mình phục vụ Chúa đấng mà không thấy trong khi những chuyện rất là bình thường trong hội thánh với anh em mình mà không giúp nhau. Joseph liên hệ hai điều đó với nhau rất là rõ. Chủ giao cho tôi công việc, tôi hết lòng phục vụ, và trước đã học điều đó rồi. Tôn kính Chúa mới có thể tôn trọng người. Và ông nói một điều nữa là chỉ trừ một mình ngươi vì ngươi là vợ của chủ. Nhắc cho bà biết, hey, you are his wife. Bà là vợ của ông chủ mà. Tôn trọng hôn nhân. Không phải tôn trọng người mà tôn trọng hôn nhân nữa. Hôn nhân là Chúa thiết lập và Joseph nhận biết bà là vợ của ông chủ. Trung tín với Chúa, trung thành với chủ. Và mình thấy rõ điều đó. Khi mà kính sợ Chúa thì mình sẽ thật sự không dám phạm tội, phải không quý vị? Cái ý niệm lớn của lối sống những người thuộc về Chúa đó là gì? Thằng học gia R.C. Sproul, ông dùng hai cái chữ này cho tiếng Latin để nói tới cái điều đó. Cái ý niệm lớn của lối sống người thuộc về Chúa, đó là chữ coram deo. Coram deo. Và chữ này có nghĩa rằng before God, or in the presence of God, ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. The big idea of the Christian life is coram deo. It captures the essence of the Christian life. Cái đời sống Cơ Đốc đó, cái cốt lõi nó nằm ở chữ này nè. Đó là sống ở trước sự hiện diện của Chúa, sống trong sự hiện diện của Chúa. Và R.C. Sproul đã nói như thế này: To live coram deo is to live one's entire life in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Một người sống gọi là sống coram deo, tức là sống cả cuộc đời mình ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ở dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Joseph sống ở trong sự hiện diện của Chúa. Quý vị nhớ chúng ta học trong bài trước không? Khi Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời phù hộ Joseph, chứ phù hộ trong nguyên ngữ là ở với Joseph. The Lord was with Joseph. Joseph ở trong sự hiện diện của Chúa, Chúa ở với ông. Trong chương 39 này, 4 lần lặp lại cái câu đó. Đức Giê-hô-va ở với Joseph. 2 lần ở đầu chương, 2 lần ở cuối chương, và ở giữa là câu chuyện này. Để cho thấy như một cái miếng bánh sandwich nó kẹp lại giữa một câu chuyện, cho thấy rằng Joseph chứng tỏ rằng chàng nhận biết rõ ràng sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Chúa ở với Joseph, Joseph ở trước sự hiện diện của Chúa. Không ai thấy hết, Chúa thấy. Không ai biết hết, Chúa biết. Thi Thiên 139 nó rõ điều đó lắm, Chúa biết tất cả. Ngạn ngữ Ả Rập có câu rằng con kiến đen bò trên hòn đá đen trong một đêm tối đen. Ai thấy? Chúa thấy. Chúa thấy. Và đó là vấn đề. Joseph hiểu điều đó và nói là tôi làm sao có thể phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Đó là điều đại ác. Làm sao tôi có thể phạm tội? Mọi điều bày ra trước mắt rồi đó. Nhiều người nói sẽ dại quá vậy. Nhưng không. Joseph hiểu điều này rất là rõ. Ông tôn kính Chúa. Và cái điều thứ hai mà Joseph xác nhận rất là rõ, đó là ông phải tránh xa tội lỗi. Không phải chỉ tôn kính Chúa mà phải tránh xa tội lỗi. Revering the sovereign, but also to run from sin. Revere God, but run from evil. Revering the sovereign, but running from sin. Trước cái liếc mắt đưa tình, trước cái lời dụ dỗ là hãy nằm với em, nghe ngọt quá, dễ quá, Joseph làm gì quý vị? Thẳng thắn từ chối. Cái thứ đó, ông từ chối, he refused. Quý vị biết từ chối không? Biết nói no không? Phải nói không. Khi cảm giác đến với mình, lời Chúa dạy rất là rõ. Mà sau khi Joseph giải thích như vậy, mình tưởng rằng bà sẽ nhột thôi không? Nó là chủ tín cậy tôi. Bà là vợ của ông chủ. Đây là điều đại ác. Làm sao tôi phạm tội cùng Chúa? Mình tưởng là bà thôi, ok, hiểu rồi. Không. Ngày ngày vẫn tiếp tục tấn công, vẫn tiếp tục có mưa đó. Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, nghĩa là vẫn tiếp tục. Và Joseph làm gì quý vị? Thôi xui lòng, không có. Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ đó để nằm cùng người hay là ở cùng người chút nào. Ma quỷ nó không bỏ cuộc dễ dàng quý vị. Nó tấn công mình, nó không phải tấn công một lần nó bỏ xong là không có đâu. Nó trở lại lần thứ hai, lần thứ ba khi mình mất cảnh giác. Khi mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu trong Luca chương 4 câu 13, quý vị nghe câu này nè. Trong bản truyền thống thì đến dịch sát tiếng Anh hơn á, hay nguyên ngữ hơn. When the devil had finished every temptation, he left Jesus until an opportune time. Nghĩa là sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi chờ cơ hội khác. Với Chúa đó, nó dùng mọi cách cám dỗ xong rồi, ok rồi, thua rồi, mình thua Chúa rồi, xong không có. Chờ cơ hội khác, tấn công tiếp tục. Đừng bao giờ mình mất cảnh giác, nghĩ rằng xong rồi, mình thắng cái trận này là mình êm rồi đó. Nhưng mà không. Cám dỗ đến liên tục, liên hồi. Mình mất cảnh giác là chết. Bởi vậy phải nhìn nhận cái hoàn cảnh rất là nguy hiểm, và rồi phải xác nhận một cái hành động rất là ngay thẳng mình phải có. Tôn kính Thiên Chúa, và rồi phải tránh xa tội lỗi. Người xưa nói sao? Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị địch nhân. Mưa không then khóa cầm chân khách, sắc chẳng ba đào đắm thuyền nhân. Trong ải mỹ nhân biết rồi, rồi nguy hiểm lắm. Cái mỹ nhân kế là cái rất là ghê gớm. Nó tấn công. Nhưng mà biết thế này không? Trong cái 36 kế đó, cái kế thứ 31 là mỹ nhân kế, mà cái kế thứ 36 là tẩu vi thượng sách. Nhà trong binh pháp á, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, trong 36 kế, khi mình thấy kẻ thù quá dữ dội như vậy á, chạy là tốt hơn hết. Retreat, run. Rồi. Mà Joseph làm điều đó phải không? Trong câu 11, một ngày kia khi Joseph vào nhà đang làm công việc vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì bà nắm áo chàng mà rằng hãy nằm cùng ta. Bây giờ là kéo áo lôi lại. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. He left his garments in her hand and fled and went outside. Nhấn mạnh lắm, bỏ chạy, đi ra ngoài. Không phải chạy qua phòng bên cạnh. Không phải là người nó vui là chạy lui lấy đà chạy tới, không có. Chạy ra ngoài. Chạy trốn. Run away. Không phải dễ quá vậy hả? Mình đàn ông mà cần phải chạy. Đây, để nói nè. Từ từ, làm gì ghê vậy? Ngồi giải thích, nói chuyện thôi, ngồi xuống nói chuyện xíu nha. Để làm chứng, chết, chạy. Đừng có ngồi lại, đừng có nén, đừng có gọi là thương lượng, đừng có... Thôi rủ mà đi uống cà phê để mình nói chuyện vấn đề này. Không có. Joseph rất là dứt khoát, hành động dứt khoát là chạy. Khi cám dỗ đến á, tẩu vi thượng sách, chạy quý vị. Khi mà nói không rồi mà còn lãng vãng đó là chết. Rất là dễ biết bao nhiêu lần phải không? Chúng ta có thể kinh nghiệm nhiều cái vấn đề khác. Mình lãng vãng là mình tiêu. Joseph bỏ áo chạy. Dù mất áo bên ngoài nhưng mà giữ được cái phẩm cách ngay thẳng ở bên trong, phải không? Đó là điều quan trọng. Khi gặp kẻ thù nguy hiểm, cái cám dỗ thật là dữ dội, thật mãnh liệt, không có thương lượng, không có ngồi xuống mà nói chuyện. Mình trước đó có 10 đó, thường ngày người dỗ dành mặc dầu Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ để nằm cùng hay là ở cùng người, có nghĩa là không phải là chỉ nằm thôi. Có thể bà Phô-li-pha đó, thôi không nằm thì ngồi nói chuyện chút xíu, ngồi gần chút xíu đi, được không? Không, nằm cũng không nằm, ngồi cũng không ngồi nữa. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi, không có giữ khoảng cách. Có chuyện kể một anh chàng thợ săn. Trong mùa đông anh đi săn gấu để làm một cái áo lông. Gặp một con gấu đi ra, anh giơ súng định bắn thằng gấu nó. Anh định làm gì vậy? Thì ta cần một cái áo bằng lông cho cái mùa đông này. Con gấu nó, tôi thì tôi đang đói bụng mà tôi muốn có thức ăn. Thôi giờ mình ngồi xuống mà nói chuyện với nhau được không? Mình thương lượng. Mà thấy là anh đồng ý, anh ngồi với con gấu nói chuyện một hồi sau thì anh chàng có một bộ lông rất là ấm áp bên ngoài và con gấu được no miệng. Tại ảnh nằm trong bụng gấu rồi. Mình đừng thương lượng với tội lỗi, không có ngồi với cám dỗ. Cái cuối kết cục á là chết, nó sẽ nuốt trọn mình. Joseph khôn ngoan chạy trốn. Ở trong Gia Cơ chương 1 câu 14 15 lời Chúa nói rất rõ. Khi mỗi người bị cám dỗ không phải đến từ Chúa mà do tư dục mình. Cái tư dục nó xui dục mình và đoạn lòng tư dục cưu mang nó sanh ra tội ác. Và khi tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Người thấy cái tiến trình không? Cái cám dỗ đến, nó quyến dụ mình và đến trong tư dục. Tư dục nó cưu mang dẫn đến tội lỗi. Khi tội lỗi trưởng thành rồi nó dẫn đến tử vong. Tư dục, tội lỗi, tử vong. Và cái điều mình cần làm đó là mình phải break the chain, có nghĩa là phải phá vỡ cái vòng liên hoàn này. Đừng có để cho nó ngấm ngầm trong mình rồi nó từ từ nó sẽ lớn lên trở thành tội lỗi. Mà khi ra tội rồi á thì tiền công của tội lỗi hay giá trả tội lỗi là sự chết, rất là rõ. Martin Luther ông nói mình không thể cấm con chim nó bay ngang qua đầu mình, nhưng mình có thể giữ nó đừng làm tổ trên đầu của mình. Cám dỗ đến mình không có thể, nó ngoài cái sự kiểm soát của mình phải không? Nhưng mà làm gì? Đừng để cho làm tổ trên đầu chứ, đừng có suy nghĩ về nó nữa. Joseph như vậy, nói không khứng nghe, bỏ tai, không ngồi cùng, không nằm cùng, đi xa tránh. Đến lúc mà bị kéo bị giật lại rồi bỏ áo chạy. Đó là cách khôn ngoan để chống trả cái tội lỗi. Đừng đặt mình vào trong vị trí bị cám dỗ. Nếu mà biết mình bị cám dỗ là hay shopping chẳng hạn đó, thì đừng có nói hôm nay để vào coi thử có sale gì không, không mua đâu, chỉ coi thử thôi. Nếu biết rằng mình đi cái đường đó có ổ gà thì tại sao đi đường đó làm chi? Mình tránh đi chứ, phải không? Mình né đi chứ. Gặp người hay tán tỉnh mình thì biết mình né, đừng có ngồi gần, đừng có nói chuyện với họ. Mình phải có cái sự khôn ngoan Chúa ban cho. Và cái nguy hiểm là mình cũng thích. Mình thích nghe những lời đường mật. là thích có người để liếc mắt nhìn mình, thấy cũng đã không? Có người họ nói ngon ngọt cũng sướng. Chết. Joseph tránh mà chạy. Đừng có nói là phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Chưa bắt được cọp là nó sợ tái mình rồi, phải không? Phải cẩn thận, phải khôn ngoan. Ông thánh là ông biết tránh. Tôi nhớ ông Hoài còn nói thôi. Thánh là biết tránh. Đọc cho quý vị nghe một số câu kinh thánh trong lời Chúa nhắc nhở chúng ta điều này. Trong Châm Ngôn, trong bản giờ kinh phụng vụ dịch trong chương 4 câu 14-15 như thế này: nẻo ác nhân con chớ đi vào, đường kẻ xấu đừng bước tới. Hãy tránh xa, đừng ngang qua lối ấy, quay lưng lại tìm lối khác mà đi. Câu 23-24: hãy gìn giữ lòng con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. Miệng lọc lừa con đẩy cho xa, môi thâm độc con xua cho khuất. Thê-sa-lô-ca nhất chương 4 câu 3 đến câu 4: vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm. Mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng. Trong Thê-sa-lô-ca nhất chương 5 câu 22: bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chỉ còn giống điều ác thôi, né liền, không phải là gần, có phải thiệt ác không? Phải thử đúng không? Không, tránh. Sứ đồ Phaolô nhắc Timôthê đó, hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ. Tránh, cẩn thận. Trong Hebrew chương 13 câu 4: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt sự dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Rất là rõ. Và khi nhìn vào cuộc đời Joseph, mình thấy được điều này. Mà cảm ơn Chúa, một tấm gương cho chúng ta thấy. Nhưng mà chương 38 trước đó, mà trong thứ năm vừa rồi chúng ta học, chúng ta nhớ thấy hình ảnh của Giuđa, của các con Giuđa phạm tội, bị cám dỗ cũng về cái tội đó, cũng tội ái tình đó. Trong khi Joseph ở đây một hình ảnh tương phản hoàn toàn. Joseph ở trong hoàn cảnh oái âm, xa nhà, nhưng mà vẫn giữ đức tin của mình. Giuđa thì lại phạm tội, phạm tội tà dâm. Mình thấy đây là điều rất là đáng tiếc. Và khi nhìn vào cuộc đời Joseph, mình thấy tấm gương này, quý vị ơi, mình có thể đặt câu hỏi: liệu quý vị và tôi, chúng ta có thể đắc thắng được sự cám dỗ của những cạm bẫy mà quỷ giăng ra không, của vấn đề tình dục này không? Thì mình có thể nói vâng, mình có thể đắc thắng được, bởi Joseph thắng được, phải không? Một chàng thanh niên trẻ tuổi trong cái độ tuổi đó, gọi là sex drive đó, cái tuổi mà mới lớn nó, thanh niên như vậy, xa nhà thờ, mình có thể nói như vậy, không có người thân bên cạnh để ủng hộ, để nâng đỡ, để giúp đức tin. Rồi ở trong cái môi trường nó đủ thứ vấn đề hết. Lớn lên trong hoàn cảnh rất là thương đau, mẹ mất sớm. Hãy đổ thừa cho hoàn cảnh chứ. Bây giờ có người đến bổ về, nó an ủi, có thể bà nói: ồ, Joseph tội nghiệp quá. Rồi mình cũng ngồi, mình được vỗ về cái vết thương mình đó. Nguy hiểm lắm, nhưng mà Joseph chống dòi được và thoát khỏi. Bà chủ xinh đẹp đến chủ động gặp mình, offer tất cả mọi thứ như vậy, nhưng mà ông bỏ chạy. Thì chúng ta có thể làm được. Xin Chúa giúp cho quý vị và tôi. Tôi biết đây là nó không phải đơn giản đâu, nó không phải dễ đâu, thật ra nó rất là khó. Bởi vì cái điểm đầu tiên, phải nhìn nhận cái hoàn cảnh nguy hiểm, biết cái sự yếu đuối của mình, biết cái sự mỏng manh của mình, biết là mình rất là dễ bị sa ngã, biết cái sự dữ dội của sự cám dỗ đó khi ở xa nhà như vậy. Và cảm ơn Chúa, đây là ân sủng của Chúa thôi, chúng ta biết điều đó. Chúa ban cho nghị lực, nhưng mà cũng bởi ân sủng của Chúa giữ không phạm tội. Tôi nhớ khi chưa 20 tuổi thì tôi đi du học ở Philippines, Philippines. Lần đầu tiên xa nhà, mà xa như vậy đó, rất là khá xa. Thật ra hồi Việt Nam nó phải muốn đi là dễ đâu. Ở nơi đó, quý biết không, cái người mà roommate ở cùng phòng với tôi đó, lớn hơn, trong nhà là, trong phòng đó là playboy, mà trong trường đó là trường đạo nha, trường âm nhạc mà thờ phượng, học lời kinh thánh đó. Lái xe ra phố, không lái xe, xin lỗi, đi bộ ra phố là họ bán sách khiêu dâm, phim là đầy luôn. Thanh niên mới lớn đã lần tiên thấy những cái nó nhởn nhơ trước mắt như vậy. Mà thật ra cảm ơn Chúa giữ mình thôi, chứ không, thật ra mình giữ không nổi, Chúa giữ. Bởi vậy mình phải nhờ ân sủng của Chúa cứu. Phải xác quyết rất rõ mình sẽ làm gì khi đối diện hoàn cảnh đó. Mình đợi tới lúc đó mới quyết định là trễ rồi. Quyết định trước trong đầu mình sẽ làm gì. Joseph đã có một cái tấm lòng sống trong sự hiện diện của Chúa, nhận biết điều đó. Bởi khi đối diện, ông rất rõ ràng, mình sẽ tôn kính Chúa, mình sẽ tránh xa tội lỗi. Mà nhờ đó ông đắc thắng. Và chúng ta cũng phải như vậy nữa. Thế tới lúc đó mà suy nghĩ mình nên làm gì đây, hay ngồi xuống mà thương lượng là chết. Điều thứ ba, điểm kết luận rất là nhanh thôi: chấp nhận hệ quả ngang trái. nhìn nhận, xác nhận và chấp nhận. Nhìn nhận cái hoàn cảnh nguy hiểm, xác nhận cái hành động ngay thẳng, rồi phải chấp nhận cái hệ quả ngang trái. Hoàn cảnh nguy hiểm, hành động ngay thẳng, và thứ ba là hệ quả ngang trái. Đây là cái điều đau đớn này quý vị ơi. The injurious consequence, the dangerous circumstance, the righteous choice, but then there's the injurious consequence and we need to accept it. Này là cái khó nè, chấp nhận hệ quả ngang trái. Từ câu 13 tới câu 20. Đọc từ câu 11 luôn nha. Một ngày kia Joseph vào nhà đặng làm công việc. Vả chẳng có người nhà nào ở đó thì người, tức là bà Phô-ri-pha đó, nắm áo chàng và rằng hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại ở tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: bây coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe tiếng la thì tuột áo để bên ta mà chạy trốn ra ngoài. Người bằng để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà học lại cùng chủ y như lời trước rằng: thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng đó là kẻ nô lệ ông làm điều như vậy thì nổi phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Trước hết mình thấy có hai chi tiết thú vị. Đầu tiên là cái áo của Joseph, mình nhớ không? Cũng vì cái áo choàng mà Joseph bị quăng xuống hố. Lần này cũng vì cái áo trở thành một cái tang vật, bị quăng vào tù. Cái chi tiết thứ hai mình thấy cái sự trở mặt của bà Phô-ri-pha này, gọi là ăn không được thì phá bỏ phải không, gọi là đốt nhà mà la làng phải không? Bà vu oan cho Joseph, tố cáo Joseph. Cái hệ quả ngang trái là gì quý vị? Có hai điều có thể ghi xuống, tôi dùng hai chữ này, đó là mất lòng và thứ hai là mất lợi. Mất lòng phải không quý vị? Khi mình đi ngược với cái tiêu chuẩn của thế gian, đi ngược cái sự mong muốn của người khác, không thỏa hiệp với người khác thì mình sẽ mất lòng người khác rất là dễ dàng. Dislike and disadvantage, mất lòng mà thứ hai là mất lợi nữa. Mất lòng bà chủ là chắc chắn rồi, mất lòng bà chủ là không có lợi rồi, mình thấy rõ điều đó. Và câu nói Joseph trong câu 8, câu 9 để từ chối phạm tội, quý vị biết rằng câu này cũng có thể được dùng để làm cái cớ mình phạm tội không? Joseph nói sao? Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này chủ chẳng lo đến việc chi trong nhà nữa, trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi trừ ra một mình người là vợ của chủ tôi. Mình nói ồ, tất cả thuộc vào tay mình rồi, chỉ còn mình bà chủ thôi, tại sao không sở hữu bà luôn? Đây là bà, điều bà muốn mà, đây là bà chủ, mình phải nghe lời bà chủ chứ. Không, sở hữu luôn là mình được lợi. Đây là cơ hội để tiến thân, và nhiều người mượn cái đó để leo lên những cái bậc danh vọng. Đây là cơ hội được bà chủ chiếu cố. Mình là nô lệ, bây giờ làm quản gia, bây giờ trong nhà không còn ai, để còn ông chủ thôi, mà bà bây giờ bà chiếu cố mình. Người thấy không? Đây là cơ hội để ngóc đầu lên nè. Nhưng mà Joseph không. Cô mất lòng bà chủ, mất lòng ông chủ, mất luôn cái lợi trước mắt. Có thể mình thấy có khi nào vì sợ mất lòng người khác, sợ mất cái lợi mà chúng ta thỏa hiệp không quý vị? Có khi nào chúng ta rất sợ mất lòng người? Nếu ai đó mời mình làm gì đó trong ngày Chủ nhật chẳng hạn, bây giờ mình đi nhà thờ, bây giờ sao đây? Không đi thì mất lòng. Họ kêu mình làm điều này, mình không làm là mất lòng. Họ nhờ mình giúp, mình biết được làm điều này là sai đó, thì nói sao đây? Nói thì mất lòng quá, thôi để yên đó. Hay là họ làm sai mà đừng nói, nói cũng mất lòng nữa, đừng nói, kệ đó. Để họ với Chúa. Mình biện minh nhiều cái lắm. Không, Joseph, tội là tội, chỉ ra. Hà, mất lòng còn hơn mất mặt. Mất lòng người còn hơn mất lòng Chúa, phải không? Joseph được lòng Chúa còn hơn nữa. Mất cái lợi con người không bằng được mất cái lợi đời đời trong Chúa. Joseph hiểu điều đó. Kinh Thánh cho biết rằng khi mà ông Phô-ti-pha nghe lời của bà thì nổi giận phừng phừng, quăng Joseph vào ngục. Và nhiều người cho rằng thật ra cái việc ông giận đây, Kinh Thánh không nói là giận ai. Vì chúng ta biết rằng chồng hiểu vợ rất là rõ, phải không? Ông hiểu các bà vợ của mình, ông hiểu vợ của mình rất là rõ. Ông biết chàng Joseph là con người thế nào đó mà. Trước đó là ông biết rằng Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph. Ông thấy như việc mình giao Joseph làm rất là tin cậy. Một người nô lệ trở thành quản gia không có chuyện đơn giản đâu, rất là tin cậy. Với chuyện này xảy ra, nhiều học giả Kinh Thánh nói rằng thật ra Phô-ri-pha bán tín bán nghi, Bởi vì theo luật lệ, một người mà phạm tội gọi là cưỡng hiếp, như sự vu cáo của bà vợ mình á, là giết. Nô lệ mà, quý biết ngày xưa rồi, chuyện giết không ai buộc tội mình hết á, nhất là phạm tội nữa, dễ dàng. Ông là quan thị vệ nữa, nhưng mà ông bỏ tù, bởi vì có thể ông bán tín bán nghi. Vậy bây giờ sao đây? Bà vợ bà nói như vậy, mọi người trong nhà ai cũng nghe hết, có tang vật đây, bây giờ mà làm gì? Chẳng lẽ mà làm xấu hổ bà vợ mình mà điều tra thôi. Mà giết anh chàng này cũng tội nghiệp. Anh chàng này thấy tốt lành quá, Chúa ở cùng, làm việc gì cũng tốt, không thể nào phạm tội được. Cùng thôi, bỏ tù. Rất là ơn thần hữu Chúa giữ gìn Joseph, mình sẽ thấy điều gì xảy đến. Nhưng mà mình thấy rằng Joseph ở đây, vì sống theo tiêu chuẩn đức tin, vì không phạm tội, cuối cùng bị mang họa vào thân, phải không? Bởi cái điểm thứ ba là điểm rất là khó, về chấp nhận hệ quả ngang trái. Liệu chúng ta có thể làm điều đó không? Đi con đường công chính, ok, được, mình sẽ cố gắng. Nhưng mà rồi sẽ nhận cái hệ quả nó ngang trái, nó không như ý mình muốn, nó đi ngược với những điều mình sẽ suy nghĩ. Thì làm gì đây? Joseph bị mất mặt trước những người trong nhà, mất lòng ông bà chủ, mất tự do. Mình là nô lệ, nhưng mà mình là quản gia, mình được tự do mọi thứ, bây giờ là mất tự do, vô tù ở. Mất lợi, mất quyền. Một quản gia bây giờ thành người tù tội, mất tất cả, không còn gì nữa hết. Quý vị có sẵn sàng trả giá không? Are you willing to pay the price? Trả giá vì đức tin của mình, vì cái sự liêm chính của mình, vì khi vâng theo lời dạy của Chúa, phải trả giá. Và cái điều đó rất là rõ, nhiều khi đời sống chúng ta mình theo Chúa không trả giá nào hết, thì có thể mình chưa đối diện với cuộc chiến nào thật sự. Bởi vì chúng ta đối diện với cuộc chiến, chúng ta nhớ hoàn cảnh nó rất là nguy hiểm. Mình rất là yếu đuối, mình dễ vấp ngã lắm, mình dễ mất cảnh giác lắm, mà cái sự cám dỗ đến nó dữ tợn lắm. Nếu mình thấy bình thường hết là có thể mình đã bị rồi, mình không thấy nữa. Phải chấp nhận cái hệ quả ngang trái như vậy. Thế gian sẽ vu khống mình, sẽ trở mặt, sẽ lật lọng, sẽ thù người lành. Có thể mình sẽ làm phật lòng người khác, có thể nhiều khi mất việc làm nữa, bị thiệt thòi đủ thứ hết. Nếu biết trước kết cục như vậy, quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Biết rằng mình làm như vậy sẽ bất lợi đó, mình có làm không? Nếu Joseph, mình tưởng tượng trong những ngày ở tù đó, những ngày dài ở tù đó, tôi tin rằng cái thước phim nó lặp đi lại đầu Joseph. Khi bà đến, bà kéo áo mình. Nếu mình không bỏ chạy thì bây giờ sao? Đâu phải ở tù. Và có thể ma quỷ nó gieo những tư tưởng đó. Nhưng ta sẽ biết rằng Joseph con người linh chính, mình sẽ thấy cái kết quả đó. Nhưng mà khi mình đối diện hoàn cảnh, có thể một lần nào đó mình bị thiệt thòi, mà ồ, lần sau thôi dạy gì mà nói, dạy gì mà chống chế, thôi mình cứ buông xuôi đi, phải lợi hơn không? Nhưng mà đó là cái nguy hiểm vô cùng, mà nó cám dỗ mình như vậy đó, lần một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Joseph mất lòng và mất lời khi ông vâng lời Chúa, khi ông tôn kính Chúa, khi ông từ khước phạm tội. Nhưng mà trên một phương diện, nếu mà Joseph phạm tội đó, thì ông là cũng sẽ mất lòng và mất lời đối với Chúa, phải không? Là điều nào quan trọng hơn? Chúng ta phải suy nghĩ điều đó. Chúng ta đang sống trong sự hiện diện của Chúa, Coram Deo. Sống trong sự hiện diện của Chúa, living in God's providence, in His presence. Ở trong sự hiện diện của Chúa, trong ơn thần hữu của Chúa. Ngài thấy hết, Ngài biết hết, Ngài biết những cám dỗ, thử thách đi qua chứ. Và Ngài thấy những điều đó. Xin Chúa giúp chúng ta để mình có thể đắc thắng được. Thực tế trước mắt nó nan giải lắm, nó đớn đau lắm, trớ trêu lắm. Mình làm gì? Nhờ ơn Chúa. Tuần đến chúng ta sẽ học lời Chúa. Mình nghĩ rằng Chúa bỏ Joseph rồi trong hoàn cảnh đó, nhưng mà thật sự mình thấy rằng trong ơn của Chúa, phải không? Nếu vì đã đọc trước Kinh Thánh, vì biết cái kết cục rồi đó. Cái lời nó còn rất là đời đời, rất là dài. Bị oan uổng trước mắt, nhưng mà ơn phước nó lâu dài. Mình sẽ thấy điều đó. Đối diện với cám dỗ, phải có ba điều mà cần phải biết, cần phải nhớ, cần phải làm. Thứ nhất là phải nhìn nhận cái hoàn cảnh nguy hiểm. Biết rằng mình dễ sa ngã. Cái thử thách đến nó dữ dội, dễ sa ngã và dữ dội. We are vulnerable and temptation is intense. Rồi phải xác nhận hành động ngay thẳng, đó là phải tôn kính Chúa và rồi phải tránh xa tội lỗi. Và rồi chấp nhận hệ quả ngang trái, sẵn sàng trả giá. Mất lòng, mất lợi. It's okay. Xin Chúa giúp cho mỗi quý vị và tôi. Ông Thánh đó là ông biết tránh. Thánh là biết tránh, không cách gì khác. Quý vị đang tránh những cám dỗ đến trong đời sống mình như thế nào? Quý vị đang sống trong sự hiện diện của Chúa ra sao? Có nhận biết những gì đang diễn ra, hoàn cảnh mà đang sống nó đầy cạm bẫy xung quanh không? Mà đánh trận không phải cùng thịt mà huyết, cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, các thần dữ, các miền trên trời. Ma quỷ tấn công mình, mình biết điều đó chứ, mình biết mình yếu đuối chứ, mình làm gì? Mình có biết rằng mình cần phải có một cái hành động thật là ngay thẳng trước mặt Chúa không? Đặt Chúa lên trên hết, tôn kính Chúa, sống cho Chúa và tránh xa tội lỗi, chống trả ma quỷ, nó lánh xa anh em. Sẵn sàng chấp nhận cái hệ quả xảy đến, ngang trái đến thế nào nữa, chấp nhận. Tôi kết luận một chữ thôi, vì nhớ chữ này là, đó là chữ chạy. Chạy, còn phải chạy. Chạy khỏi tội lỗi, chạy đến với cứu Chúa. Run, run from sin and run toward the Savior. Chạy. Có thể trong quá khứ có những lúc mình đã không chạy khỏi tội lỗi, mình đã xa vào tội lỗi. Đây là lúc mình cầu nguyện xin Chúa tha thứ, xin Chúa giúp con để rồi con có thể đắc thắng. Con biết chạy đến với Chúa để nhận lấy ơn, nhận lấy sức, nhận lấy năng lực để đắc thắng, đến với Chúa. Và trong đời sống của quý vị và tôi cũng vậy nữa. Mỗi chúng ta đều đối diện với biết bao nhiêu sự khó khăn, biết bao nhiêu sự thử thách, biết bao nhiêu sự cám dỗ trong đời sống. Chạy đến với Chúa, vì Ngài là giải pháp. Trong cái tác phẩm kinh điển của John Bunyan, viết cuốn sách gọi là Thiên Lộ Lịch Trình, The Pilgrim's Progress, thì câu chuyện nói về anh chàng tức là Christian, tức là cơ đốc nhân, là tin tín. Thì anh chạy khỏi cái thành phố, gọi thành phố hủy diệt, the city of destruction, để tiến đến thiên thành, celestial city, một cái thành phố sẽ bị hủy diệt bởi tội lỗi. Anh chạy như vậy thì có những tiếng kêu khác, nếu anh lại can ngăn anh. Thì trong câu chuyện đó, cơ đốc nhân này, cơ đốc đồ này, the Christian đó, anh làm gì? Anh lấy hai, anh nhét lỗ tai của mình và nói life, life, eternal life, và chạy. Khi người khác kêu anh giữ lại thì chạy, hướng vào cái cửa hẹp đó, chạy. Life, life, eternal life, sự sống, sự sống, sự sống đời đời. Bỏ ngoài tai những sự quyến rũ gì đó cản ngăn mình, chạy khỏi tội lỗi và chạy đến với cứu Chúa Jesus Christ. Và đó là lời mời của tôi cho tất cả quý anh bạn chị em, những người thuộc về Chúa, chúng ta tiếp tục bươn theo con đường chạy theo Chúa. Sự sống, sự sống đời đời. Đừng để những gì khác nó quyến rũ, nó kéo mình xa. Những ai chưa biết Chúa, chưa đặt niềm tin nơi Chúa, đây là cơ hội của việc thể chạy khỏi tội lỗi và hướng đến cứu Chúa Jesus Christ. Bởi vì Ngài là giải pháp để khiến đời sống chúng ta được kể là thánh, địa vị thánh ở trong Chúa Jesus Christ, chết của Ngài đền tội, và tiến trình được trở nên thánh mỗi ngày, càng giống Chúa hơn, để rồi hưởng những gì tốt đẹp mà Chúa ban cho. Chúng ta sống trong ơn thần hữu của Chúa. Cảm ơn Chúa điều này. Amen.